Điều Sangadishesa Tăng Tàng thứ 10. 592. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đã đi đến gặp Kokalika, Katamura Katisaka, con trai của Khanda Devi và Samuda Dato. Đến rồi đã nói với Kokalika Katamura Katisaka, con trai của Khanda Devi và Samuda Dato điều này. Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Samun Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Khi được nói như thế, Kokalika đã nói với Devadatta điều này. Này đại đức, Samun Gotama thật sự có đại thần lực, có đại oai lực. Làm thế nào chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Samun Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo được? Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ đi đến gặp Samun Gotama và yêu cầu năm sự việc. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời. Vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị khất thực. Vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ. Vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây. Vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời không ăn cá thịt. Vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Samun Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này. Này đại đức, với năm sự việc này, thì có thể tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Samun Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại đức, bởi vì dân chúng có niềm tin với khổ hạnh. 593. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Devadatta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời. Vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị khất thực. Vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ. Vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây. Vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời không ăn cá thịt. Vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Này Devadatta, thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng. Vị nào muốn thì cứ cư ngụ ở trong làng. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị khất thực. Vị nào muốn thì cứ hoan hỷ việc thỉnh mời. Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ. Vị nào muốn thì cứ hoan hỷ y của gia chủ. Này Devadatta, ta cho phép chỗ trú ngụ là gốc cây trong 8 tháng. Cá thịt là thanh tịnh với 3 điều kiện là không thấy, không nghe và không nghi ngờ. 594. Khi ấy, Devadatta biết rằng Đức Thế Tôn không cho phép năm sự việc này, nên mừng rỡ, phấn chấn, cùng phe cánh từ chỗ ngồi đứng dậy. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi vào thành Rajagaha, công bố cho dân chúng biết về năm sự việc. Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa-môn Gautama và đã yêu cầu năm sự việc. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, lành thay, các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời. Vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị khất thực. Vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ. Vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây. Vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời không ăn cá thịt. Vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Sa-môn Gautama không cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi sẽ thọ trì và thực hành năm sự việc này. 595. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vậy. Các sa môn thích tử này đúng là có sự từ bỏ, có sở hành đoạn trừ, còn sa môn Gautama là kẻ xa hoa, nên nghĩ đến việc xa hoa. Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng của Đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng của Đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Devadatta rằng: này Devadatta, nghe nói ngươi ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Devadatta bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ, vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vậy. Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc thì sống được an lạc. Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội Sangha-di-sê-sa, tăng tàn. 596. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy. Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm. Vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong cùng ranh giới, Sima. Ra sức chia rẽ, nghĩ rằng làm thế nào để những người này trở thành khác biệt, trở thành tách biệt, trở thành phe nhóm, rồi tầm cầu phe cánh, kết hợp nhóm bọn. Hoặc là cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, là 18 sự việc làm chia rẽ. Nắm lấy là chọn lấy, loan truyền là khơi lên, chấp giữ là không chịu từ bỏ. 597. Vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. Bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng: Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp, nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị sau khi nghe mà không nói, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội dukkhata, tác ác. 598. Vị tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở. Và này các tỳ khưu nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này đến lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 599. Tội dukkhata, tác ác, do lời đề nghị. Các tội thulachaya, trọng tội, do hai lời thông báo của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, thì phạm tội sangadisesa, tăng tàn. Đối với vị vi phạm tội sangadisesa, thì tội dukkhata, do lời đề nghị, và các tội thulachaya, do hai lời thông báo của hành sự, hết hiệu lực. Tội sangadisesa, tăng tàn. Chỉ có hội chúng ban cho hành phạt của tội ấy. Không phải một số vị, không phải cá nhân. Ban cho hành phạt parivasa của tội ấy. Cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt manata, cho giải tội. Vì thế, được gọi là tội sangadisesa. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội, giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội sangadisesa. 600. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị không dứt bỏ thì phạm tội sangadisesa, tăng tàn. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi. Vị không dứt bỏ thì phạm tội sangadisesa, tăng tàn. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp. Vị không dứt bỏ thì phạm tội sangadisesa, tăng tàn. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkhata, tác ác. 601. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều sangadisesa, tăng tàng thứ 10.